là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua sẽ là phản ánh hiệu quả của dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội thảo, hơn 20 tham luận của các đại biểu đã tập trung vào các nội dung về nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng cường các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả thông tin xấu độc trên không gian mạng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch từ thực tiễn của tỉnh Yên Bái. Sau hội thảo, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền triển khai các kết luận, chỉ thị về cuộc vận động, đẩy mạnh quảng cáo các sản phẩm đặc trưng, chủ lực, các sản phẩm OCOP của tỉnh, giới thiệu về các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm, hàng hóa, đồng thời tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu, bình chọn sản phẩm chất lượng để khen thưởng. Tuần qua, đoàn công tác của tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại thị xã Nghĩa Lộ. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Đảng bộ thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của tỉnh tới cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng, tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu sát với tình hình thực tiễn của thị xã, xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp để từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng thành công thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025. Tuần qua, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thống nhất nội dung chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đề nghị các thành viên đảm bảo tinh thần chỉ đạo chung là kỳ thi an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả cao, tiếp tục tập huấn cho lực lượng làm công tác thi, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các kỳ thi, điều hành công tác tổ chức các kỳ thi theo quy định, đảm bảo an toàn công tác ra đề, in sao, vận chuyển đề thi, không để xảy ra sai sót, gian lận trong công tác coi thi, chấm thi. Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh làm tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn, trật tự cho các kỳ thi. Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiên Hạnh nhấn mạnh, để tháng hành động được thực hiện với nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực, đề nghị các sở ban ngành địa phương, nhà trường, tổ chức và doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện luật trẻ em, các chương trình kế hoạch của tỉnh về bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2030, huy động nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, nhất là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua nhờ triển khai thực hiện dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban dân tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021 đã giúp ngành y tế của tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội lớn để Yên Bái từng bước trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của khu vực Tây Bắc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường 5 năm hợp tác thực hiện dự án qua phóng sự sau.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 2 bệnh viện đa khoa, 5 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, 9 trung tâm y tế tuyến huyện, 13 phòng khám đa khoa khu vực và 160 trạm y tế tuyến xã. Những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị y tế ngày càng được đầu tư khang trang hiện đại. Đặc biệt, các bệnh viện, các trung tâm y tế đã dần phát triển theo hướng cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, đồng bộ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội sau 5 năm thực hiện dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giai đoạn 2017-2021. Đánh giá về ý nghĩa của dự án, Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái khẳng định.
Có thể khẳng định rằng dự án hợp tác phát triển toàn diện giữa Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai tạo một cơ hội phát triển rất lớn đối với ngành y tế tỉnh Yên Bái. Những kết quả đạt được của dự án hợp tác đã góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, chất lượng các cái dịch vụ y tế của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với phương pháp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo cách là cầm tay chỉ việc, đào tạo theo gói kỹ thuật của các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai. Các cái kỹ thuật sau khi được chuyển giao thì đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện thuần thục và đã triển khai trở thành thường quy, đã cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân nặng và những cái bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo. Tỉnh Yên Bái mong muốn rằng Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục hỗ trợ cho y tế tỉnh Yên Bái tạo ra những bước phát triển đột phá, nâng cao chất lượng của công tác y tế trên địa bàn tỉnh, giúp cho tỉnh miền núi Yên Bái thực hiện cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cho những nơi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tiến tới cái mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.
Với mục tiêu thay đổi nhanh chóng hệ thống y tế về năng lực và quy mô cung cấp các dịch vụ, từng bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của khu vực Tây Bắc. Năm 2016, tỉnh Yên Bái đã ký thỏa thuận với Bệnh viện Bạch Mai dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giai đoạn 2017-2021. Dự án được triển khai thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Yên Bái, với tổng kinh phí thực hiện là 22 tỷ 729 triệu đồng. Yên Bái cũng vinh dự là địa phương đầu tiên trong cả nước được Bệnh viện Bạch Mai thực hiện ký kết thỏa thuận hỗ trợ hợp tác y tế toàn diện và đồng bộ. Sự hợp tác này đã đánh dấu bước tiến mới quan trọng trong mối quan hệ hợp tác gắn bó lâu dài giữa tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ đó, chỉ trong vòng 5 năm từ 2017 đến 2021, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm rõ rệt, nhất là đối với các trung tâm y tế tuyến huyện. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Ngoài các dịch vụ kỹ thuật điều trị đột quỵ não mà được chuyển giao từ Bệnh viện Bạch Mai, qua cái đề án hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, thì trung tâm cũng đã được cử nhiều cái khóa đào tạo đến Bệnh viện Bạch Mai để được học tập và về triển khai các dịch vụ kỹ thuật tại đơn vị tuyến huyện. Thì trong cái thời gian trong cái dự án 5 năm qua, đặc biệt trong 2 năm vừa qua, thì chúng tôi đã cử trên 30 lượt cán bộ đến Bệnh viện Bạch Mai để đào tạo chuyển giao kỹ thuật như kỹ thuật siêu âm tim, kỹ thuật điều trị bệnh lý cơ xương khớp, bệnh lý nội tiết, rồi điều bị các bệnh lý tim mạch. Chính nhờ những cái kỹ thuật mà được chuyển giao đấy thì người bệnh đã từng bước tin tưởng đến thực hiện khám chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở tại trung tâm và không phải đi xa mà vẫn được hưởng những cái dịch vụ kỹ thuật hiện đại ngay tại tuyến huyện.
Đặc biệt năm 2019, với sự hỗ trợ chi viện nhanh chóng kịp thời của các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã làm nên kỳ tích khi cứu sống thành công một sản phụ hôn mê sau ngừng tuần hoàn, rối loạn đông máu nặng nghi do tắc mạch ối hậu phẫu mổ lấy thai, cắt tử cung bán phần hết sức nguy kịch. Đây cũng là một trong số rất nhiều ca bệnh nặng đã được ngành y tế tỉnh Yên Bái thực hiện thành công, đem lại sự sống cho người bệnh. Cùng với đó, trong 3 năm từ 2017 đến 2019, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 15 đợt cán bộ lên hỗ trợ chuyên môn về các chuyên ngành, hồi sức cấp cứu, thăm dò chức năng, hỗ trợ hội chẩn trực tuyến 7 đợt về chuyên đề hồi sức cấp cứu cho tỉnh Yên Bái. Đến nay, đã có 162 dịch vụ kỹ thuật cao và chuyên sâu tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái được phát triển và thực hiện thành công. Những kỹ thuật chuyên sâu này, ngay khi được ứng dụng, đã giúp nhiều bệnh nhân được chăm sóc, điều trị và cứu sống kịp thời, đem lại sự hài lòng và niềm tin cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Doãn Trình, một người nhà bệnh nhân ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong những năm gần đây, các dịch vụ của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, rất là chu đáo và đã được nâng cấp rất cao. Bệnh nhân đã đưa đến bệnh viện được cứu chữa kịp thời và không phải đi lên tuyến trên. Và ví dụ như trường hợp mà ca bệnh nhân của con trai tôi là rất nặng nhưng mà không phải đưa về tuyến trên và ca mổ rất thành công, mà đến nay cháu con nhà tôi đã hồi phục và đã được công an là đã được vào viện.
Là đơn vị trực tiếp tham mưu thực hiện các hoạt động của dự án, 5 năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã vươn lên trở thành bệnh viện hạng nhất với quy mô 560 giường bệnh. Tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện đạt trên 86%. Bệnh viện cũng đã tiếp nhận chuyển giao, triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều kỹ thuật cao chuyên sâu vào khám chữa bệnh như phẫu thuật cột sống, phẫu thuật sọ não, phẫu thuật nội soi, can thiệp mạch vành, phẫu thuật tán sỏi tiết niệu bằng laser, can thiệp nút mạch gan. Song song với những kỹ thuật cao chuyên sâu được triển khai, bệnh viện luôn nỗ lực đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chỉ tính riêng năm 2021, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng bệnh viện vẫn thực hiện khám chữa bệnh cho trên 130.000 lượt bệnh nhân, đạt 104% kế hoạch năm. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 95,14%, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt trên 98,85%. Các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh đều đạt mức cao, từ 90 đến 96%. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Đến nay thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là cái đơn vị lớn nhất khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, cũng đã duy trì tốt cái mối quan hệ hợp tác với Bệnh viện Yokosuka Nhật Bản, là một bệnh viện được giới thiệu qua sự hợp tác của Bệnh viện Bạch Mai. Và tới đây thì Bệnh viện tỉnh vẫn có các cái chuyên gia để chuẩn bị chuyển gửi sang Nhật để tiếp tục đào tạo. Hơn nữa là hệ thống đào tạo ở tuyến thì khi mà nâng lên bệnh viện 1 thì Bạch Mai cũng đã giúp đỡ rất là nhiệt tình để cho phòng đào tạo trị liệu tuyến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trở thành một cái điểm, một cái cơ sở đào tạo và liên tục đào tạo lại cho cán bộ y tế toàn tỉnh có thể mà tiếp cận những cái lại các cái kỹ thuật mới, các kỹ thuật hiện đại ở cả tầm quốc gia và quốc tế phục vụ cho người dân của Yên Bái.
Nhờ triển khai thực hiện dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế với Bệnh viện Bạch Mai nên các trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, giúp giảm quá tải cho các đơn vị y tế tuyến trên. Văn Yên là trung tâm y tế tuyến huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái thành lập đơn vị đột quỵ và thực hiện chuyển giao thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết cho bệnh nhân đột quỵ từ Bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù mới được thành lập từ tháng 5 2021 đến nay, nhưng đơn vị đột quỵ của trung tâm đã điều trị cho trên 30 bệnh nhân ổn định sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Văn Thường, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Bệnh đột quỵ não là một trong những bệnh mất rất hay gặp trong thời đại bây giờ. Thì bệnh đột quỵ não đã được thống kê là một trong những bệnh gây ra tỷ lệ tàn phế cao nhất trong các bệnh thường gặp và là một trong ba bệnh gây ra tỷ lệ nguy cơ tử vong cao. Nhận thấy những vấn đề trên thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tiến hành là cử một nhóm bác sĩ và điều dưỡng đi học tập tại Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai để chuyển giao kỹ thuật về tiêu sợi huyết. Qua quá trình học tập thì chúng tôi đã trở lại đơn vị và thực hiện những ca tiêu sợi huyết đầu tiên là khá thành công. Sau khi tiêu sợi huyết thì bệnh nhân ngay hôm sau là có thể đi lại bình thường và tự sinh hoạt bình thường. So với các điều trị trước đây thì chúng ta điều trị nội khoa thì bệnh nhân vẫn có nguy cơ tàn phế rất là cao. Thì bây giờ đối với tiêu sợi huyết thì bệnh nhân đã được phục hồi hoàn toàn.
Ngoài ra, từ dự án hợp tác y tế với Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũng đã cử 42 lượt y bác sĩ đi đào tạo trong các lĩnh vực như quản lý bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng. Các cán bộ được chuyển giao đều đã phát huy hết khả năng và áp dụng kiến thức được đào tạo để điều trị cho bệnh nhân một cách hiệu quả. Nhiều kỹ thuật cao được trung tâm thực hiện thường quy như chạy thận nhân tạo, nội soi can thiệp, chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu đột quỵ bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết. Nhờ đó, người dân trên địa bàn xã và các địa phương lân cận được tiếp cận những dịch vụ y tế tốt nhất ngay tại địa phương, giúp rút ngắn thời gian điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Ngọc Thắng, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Đặc biệt là tất cả những cái kỹ thuật đã chuyển giao về cũng đã được phát triển rất là tốt và các cán bộ cũng đã làm chủ được những kỹ thuật. và người dân Hoài Ninh Yên đã được hưởng lợi rất nhiều từ cái đề án hợp tác giữa bệnh Mai và với tỉnh Yên Bái, và đặc biệt là với ở tại Trung tâm Y tế Văn Yên. Trong thời gian tới thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũng rất mong muốn tiếp tục được sự tạo điều kiện của tỉnh với bệnh viện Bạch Mai để chuyển giao nhiều những cái kỹ thuật tiên tiến hiện đại để người dân ở Văn Yên được hưởng lợi ở tại quê hương mình.
Cùng với phát triển các kỹ thuật cao chuyên sâu, dự án đã thiết lập phòng đào tạo chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, trở thành mô hình điểm về đào tạo chỉ đạo tuyến. Đây là đầu mối trao đổi hợp tác triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo chỉ đạo tuyến nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và phát triển chuyên môn kỹ thuật cao cho cán bộ y tế bệnh viện thông qua các dự án hợp tác trong và ngoài nước. Từ mô hình này đã thiết lập được một mạng lưới đào tạo chỉ đạo tuyến giữa các bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện, và thường xuyên thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin giữa bệnh viện Bạch Mai với bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Đắc Ninh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian 2017 cho đến nay thì chúng tôi phối hợp cùng với phòng tổ chức cán bộ sở và các đơn vị liên quan, cùng với lại phòng trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến của bệnh viện Bạch Mai, để triển khai các cái lớp đào tạo tập huấn, đào tạo từ một tháng trở lên ở trên địa bàn tỉnh, phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực hệ thống đào tạo chỉ đạo tuyến, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác điều dưỡng, và triển khai một số những hoạt động hợp tác khác như là khám chữa bệnh tình nguyện, khám sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo của tỉnh, các cái hoạt động, một vài hoạt động hợp tác khác. Các hoạt động chỉ đạo tuyến thì được phối hợp triển khai thường xuyên thông qua các cái hoạt động chuyển tuyến, hỗ trợ chuyên môn đối với lại các đơn vị tuyến trên về tuyến dưới.
Từ dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021, đã có trên 1.300 lượt cán bộ của tỉnh Yên Bái được tham gia các lớp đào tạo tại tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai ở nhiều chuyên đề khác nhau. Dự án cũng đã thiết lập và phát triển hệ thống cấp cứu trong và ngoài bệnh viện tại 100% các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, vận chuyển thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo, đồng thời phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, đào tạo và chỉ đạo tuyến, hội chẩn từ xa. 100% các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện. Riêng 3 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hỗ trợ y học từ xa. Cán bộ y bác sĩ của tỉnh Yên Bái cũng đã được cập nhật các kiến thức y khoa thông qua việc tham gia các diễn đàn quốc gia quốc tế về quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học do Bệnh viện Bạch Mai kết nối. Công tác trao đổi đoàn được thường xuyên triển khai đã tạo được sự gắn kết mật thiết giữa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai. Nói về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, có kế hoạch tiếp tục duy trì cái hợp tác này, và hy vọng là chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa, đạt đến một cái tầm cao mới nữa, đặc biệt là trong cái khâu mà đào tạo nguồn nhân lực. Và Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi cũng mong muốn là Yên Bái sẽ trở thành một cái điểm sáng về y tế cho các tỉnh miền núi phía Bắc, và đây có thể là trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, để hạn chế cái việc mà người dân phải chuyển về các cái bệnh viện lớn của Hà Nội để điều trị.
Dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai là một bước tiến dài mang tính đột phá, khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó sâu sắc và bền chặt của Bệnh viện Bạch Mai với tỉnh Yên Bái trong suốt thời gian qua. 5 năm là một chặng đường tuy không dài, nhưng với nỗ lực không nhỏ của các bên đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tất cả cùng nỗ lực phấn đấu từ bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao, là điểm sáng của khu vực Tây Bắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Trấn Yên đưa nghề trồng dâu nuôi tằm đến với người dân nơi đây. Hơn 20 năm tồn tại và phát triển, nghề trồng dâu nuôi tằm của xã Báo Đáp cũng trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên đến nay, nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ và định hướng của chính quyền các cấp, nghề trồng dâu nuôi tằm đã đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân nơi đây. Giá trị thu nhập từ 1 hecta dâu trên địa bàn xã Báo Đáp ngày càng tăng, trung bình đạt từ 220 đến 230 triệu đồng 1 hecta một năm, cao gấp nhiều lần thu nhập từ các loại cây trồng truyền thống khác. Hiện sản phẩm kén tằm của xã Báo Đáp được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao cấp tỉnh. Đây thực sự là cơ hội để người dân xã Báo Đáp tiếp tục đưa sản phẩm của mình vươn xa trên thị trường. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vùng trồng dâu nuôi tằm xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên qua phản ánh sau.
Gia đình chị Trần Thị Trang, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên là một trong những hộ đầu tiên trồng dâu nuôi tằm ở xã Báo Đáp. Hiện đang là giữa vụ dâu nên gia đình chị rất tất bật với những lứa tằm nong kén. Với 8 sào dâu, gia đình chị thu về từ 50 đến 60 kg kén một lứa. Hiện giá bán dao động từ 120 đến 130 ngàn đồng một kg. Trừ mọi chi phí, gia đình chị thu về trên 80 triệu đồng một năm. Chị Trang chia sẻ, nuôi tằm không khó nhưng lại đòi hỏi sự cầu kỳ, phải tích lũy kinh nghiệm cho mỗi lứa tằm để lứa sau có lượng kén tốt nhất, chất lượng kén cao nhất. Khi cho tằm ăn, lá dâu phải sạch, tuyệt đối không có thuốc bảo vệ thực vật, không dính nước mưa. Vì vậy, những ngày thời tiết không thuận lợi này, những người trồng dâu nuôi tằm như gia đình chị phải tranh thủ những lúc tạnh giáo đi hái lá dâu về hong khô cho tằm ăn, đồng thời thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Chị Trần Thị Trang, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
So với mọi bọn tôi nông thôn đây cứ làm rau, làm màu thì là so với cây tằm, dâu tằm là bọn tôi thấy là thu nhập là tốt nhất đấy. Làm trước tiên là lá phải khô, lá là không được để ướt, mấy lại lá bị bệnh biết là tằm ăn nó cũng ảnh hưởng. Nếu mà mưa lâu là phải về là phải quạt khô đi mới cho ăn, chờ lá khô mới đi hái, mà nếu không thì nếu mưa lâu là phải quạt.
Hiện đang gần cuối vụ tằm xuân, gia đình chị Nguyễn Thị Nga, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên miệt mài với việc kiểm tra tằm vào né và tranh thủ hái lá dâu về nuôi hai vòng tằm đang kỳ ăn dỗi. Trung bình mỗi vòng tằm nuôi từ 7 đến 8 ngày, gia đình chị thu về 18 đến 20 kg kén. Kén sản xuất đến đâu, thương lái thu mua đến đó với giá 120.000 đồng 1 kg. Chị Trang cho biết, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giá kén tằm cũng được ổn định hơn, người nuôi tằm vì thế cũng có nguồn thu cao hơn so với trước đây. Chị Nguyễn Thị Nga, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã chuyển đổi sang nuôi tằm cách đây được 2-3 năm rồi. Nuôi tằm này so với lúa thì là hiệu quả kinh tế hơn rất nhiều. Và kén tằm thì chúng tôi làm đến đâu thì thương lái người ta thu mua đến đấy. Và rất là kiểu năng suất cũng được ạ. Một năm thì cũng được khoảng 5-6 lứa, một vụ tằm đấy.
Hiện toàn xã Báo Đáp có trên 132 hectare dâu, trong đó có trên 110 hectare dâu đang cho thu hoạch. Sản lượng kén tằm đạt trên 209 tấn một năm, đem lại doanh thu trên 20 tỷ đồng một năm. Toàn xã có 9 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm giúp các hộ liên kết theo chuỗi cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm. Thực hiện nghị quyết số 20 của huyện ủy Trấn Yên về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Xã Báo Đáp xác định đến năm 2025 toàn xã có 200 hectare dâu, sản lượng kén đạt 230 tấn một năm. Quy hoạch xây dựng hai vùng trồng dâu nuôi tằm tại khu vực Đồng Sâm và Đồng Trạng. Sản phẩm kén tằm được chứng nhận OCOP 3 sao trở lên. Giai đoạn 2021-2023, xã đặt mục tiêu triển khai dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tằm, mở rộng diện tích trồng dâu, chuyển đổi diện tích đất lúa, đất màu bãi, đất vườn, gò thấp sang trồng dâu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh cây dâu, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, thực hiện liên kết theo chuỗi để cung ứng tằm giống và bao tiêu sản phẩm cho nhân dân, hướng tới sản xuất bền vững. Hiện xã đang tích cực tạo điều kiện cho công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái xây dựng và sớm đưa nhà máy ươm tơ đi vào hoạt động. Ông Vũ Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thực hiện các cái sự chỉ đạo và chủ trương của tỉnh đến huyện, thì xã cũng đã ban hành các cái kế hoạch thế và tuyên truyền vận động người dân, đồng thời là cũng vận động các hộ thực hiện, tiếp tục thực hiện cái phần trồng dâu nuôi tằm này. Thế và trong quá trình kêu gọi đầu tư thì cũng rất được sự quan tâm tạo điều kiện từ tỉnh đến huyện. Thì hiện nay trên địa bàn xã thì đã đang tiến hành triển khai xây dựng một cái nhà máy để ươm cái kén tằm này. Đấy, đó là công ty dâu tằm tơ Yên Bái. Thì khi nhà máy xây dựng xong thì chắc chắn là sẽ tạo những cái điều kiện hết sức thuận lợi về đầu ra cũng như là cái giá của sản phẩm để cho người dân yên tâm sản xuất. Đối với lại trồng dâu nuôi tằm thì nó là một cái cây được đánh giá là có cái lợi nhuận đem lại rất là cao so với những cây trồng truyền thống khác, ví dụ như là lúa, ngô. Thì từ cái mang lại thu nhập như vậy thì nó đã cải thiện, nâng cao cái đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Báo Đáp rất là nhiều, đặc biệt liên quan đến đời sống vật chất tinh thần, từ đó làm gia tăng cái hộ khá giàu, giảm cái hộ nghèo. Hiện nay cái tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Báo Đáp chỉ có 2,08% thôi, từ khoảng cách đây khoảng 5 năm thì nó khoảng trên 10%, nhưng đến bây giờ nó chỉ có 2,08% thôi.
Với hiệu quả mang lại, những năm tới cây dâu con tằm vẫn được xác định là hướng phát triển kinh tế chủ lực của xã Báo Đáp, từ đó giúp đời sống người dân trong xã ngày càng được cải thiện và là đòn bẩy để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy,
hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.